toàn thể đại chúng. Hôm nay tới cái chuyên Bồ Tát, cái vị Bồ Tát thứ tư là Trưởng Giả Tử Thiện Đức. Trưởng Giả Tử Thiện Đức là cái người mà lập cái hội đại thí để mà làm việc bố thí. Thì hôm nay cũng vào cái mùa Vu Lan, toàn thể Phật tử đều là có nhớ tới cái mùa Vu Lan báo hiếu. Mà trong đó cái chánh là tuyệt đại đa số đều có ý làm việc bố thí cúng dường, giống như là Trưởng Giả Tử mà lập cái hội đại thí ở đây vậy. Thế thì là bữa nay là cái thời điểm này mà nghe cái chương này á, cái mục này thì tôi nghĩ rằng là rất là hợp. Thì tôi mong đại chúng là để tâm nghe kỹ và về đọc kỹ về cái tiết mục này về Trưởng Giả Tử Thiện Đức mà lập cái hội đại thí này. Nói về cái này tôi xin nhắc lại cho đệ tử Phật tử để ý. Về thí thì nó có là có ba bài thí là được pháp rồi vô quý. Và nhớ là có cái tài này là có chia ra nè, ngoại tài rồi bên nội tài. Thế thì là nói tới thí là ta phải để ý như vậy. Ta có thể là làm việc bố thí hay là lập hội đại thí chẳng hạn, làm việc bố thí cúng dường. Nói về thí thì có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thì tài thí tức là của cải, là thuộc về vật chất, nói chung là thuộc về vật chất. Thì trong đó để ý là nó có hai, nội ngoại tài và nội tài. Thường thường thì các cái việc làm bố thí của hiện tại đa số Phật tử đó thì là bố thí ngoại tài. Cái ngoại tài tương đối dễ làm. Khi mà đã làm ăn khá giả, có tiền của nhiều, thì trích ra một phần nào đó mà để mà làm lợi lạc, để cúng dường, để bố thí, để giúp đỡ người khác. Thì cái này là tương đối dễ làm. Thì tôi nói tương đối là tại vì là có những người cũng rất giàu, cũng tiền rất nhiều mà người ta không hề bố thí. Cho nên cũng không phải là hãy có tiền là làm giúp đỡ người khác trong cơn thiếu thốn, ngặt nghèo, bệnh hoạn, ốm đau rồi đâu. Không phải người nào cũng làm vậy hết. Do đó cho nên tôi mới nói là tương đối là dễ làm, là cái người mà có cái đạo tâm. Thì khi mà dư ăn dư để rồi hoặc là giàu quá đó, thì người ta bố thí bằng tài, ngoại tài đó, tương đối thì dễ trích ra phần nào thôi. Còn cái nội tài á, thì có khi cái người bố thí ngoại tài rất nhiều, bỏ tiền ra từ bạc trăm ngàn cho tới bạc triệu, cho tới 5-10 triệu. Nếu ta giàu quá thì dám bỏ vậy tới 20-30 triệu, người ta có thể làm được với cái đạo tâm của người ta, với cái sức giàu có của người ta. Nhưng mà có khi những cái người mà bố thí ngoại tài nhiều như vậy đó, mà gặp cái trường hợp mà cần bố thí nội tài thì những người đó làm không được. Ví dụ như là các vị hoàng hậu, các vị công chúa, các vị công tử, người ta có thể bố thí ngoại tài nếu người ta có duyên, người ta học được biết lành, biết giữ, biết phước, biết quả thì người ta bố thí ngoại tài được. Nhưng mà đem cái sức lực ra mà giúp đỡ cho, hoặc là nuôi bệnh hoạn, hoặc là giúp đỡ cho những người tật nguyền, đau yếu, giặt dịa, thuốc men này kia bằng sức lực đó mà, thì các cái vị mà sang trọng, vương công, vương tôn, trưởng giả, công chúa, hoàng hậu rồi, ta không giúp cái đó được. Ít có người làm được cái việc đó phi hữu trên thế gian này. Cho nên là trong cái việc tài thí mà muốn ngoại tài thì tương đối dễ hơn. nội tài thì là khó hơn là cái bố thí ngoại tài. Nhưng mà so với hai cách bố thí sau thì khi mà ta đọc cái bài này ta sẽ thấy cái nội tài hay là cái ngoại tài cũng giúp đỡ được cho người ta, có thể là đỡ bố thí ngoại tài nhiều cỡ nào đi nữa nó cũng là đỡ nhặt, ít ít thì đỡ nhặt mà nhiều thì đỡ nghèo, cứu nhặt và cứu nghèo thì được, chứ mà cứu khổ thì không được. Cho nên là cái bố thí bằng tiền của bằng ngoại tài đó, cái công dụng của nó mà so với cái bài mà ta sắp học đây á thì ta sẽ thấy nó rõ lắm. Nghèo khổ thì mình ngặt nghèo quá, nguy cấp quá là giúp cho 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó là thấy cái gia đình đó nó thoải mái, nhẹ nhõm liền. Thế thì là qua cơn ngặt rồi, ta gọi là cứu ngặt, giúp ngặt. Rồi nếu cho thêm nữa là 5, 7 triệu, 10 triệu nữa là có vốn rồi, thì có thể là bắt đầu từ vốn đó ta nảy nở ra, ta làm ăn được, là gọi là cứu nghèo, đỡ nghèo. Từ chỗ đỡ nghèo rồi cứu được cái nghèo. Nhưng mà hết nghèo thì giàu, mà giàu thì đó, từ dân, từ quan, từ vua chúa, tất cả giai cấp, giai tầng xã hội đều có nỗi khổ tâm riêng. Vua nó có nỗi khổ tâm của vua, hoàng hậu có nỗi khổ tâm của hoàng hậu, các quan đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, mỗi một giai cấp đều có cái nỗi khổ tâm riêng của từng giai cấp. Rồi mỗi người trong một nhà, anh em cùng cha mẹ, mỗi người có nỗi khổ tâm riêng của từng người một. Thế thì là cái nỗi khổ tâm đó, cái khổ đó đó, thì nội tài hay ngoại tài gì cũng đều không cứu được. Vì vậy cho nên á, đại chúng để ý rằng là cái giáo lý của đạo Phật là cái thường thường ta gọi đạo Phật là đạo cứu khổ đó. Đạo Phật là đạo cứu khổ là đúng, dứt khoát là đúng. Giáo lý của đạo Phật, học theo con đường của Phật là học cái phương pháp, cái đạo lý để giải thoát khổ, để giúp khổ. Cho nên người nào mà khổ, thấy rằng cuộc đời khổ, bản thân mình khổ, thì học đạo lý của Phật, tu theo con đường của Phật thì nó giải khổ, phải nói rằng là hữu hiệu lắm. Chỉ có giáo lý của đạo Phật mới cứu khổ được, chứ còn tất cả những cái vàng bạc châu báu của cải giàu cỡ nào cũng không có giải khổ được. Vì vậy mà cái bài học hôm nay á, đại chúng để ý về cái trọng tâm mà của ta học là cái kinh điển, cái bài học này là dạy cho ta về cái nỗi, nghĩa là cái phương pháp mà cứu khổ, chứ không phải là cứu ngặt và cứu nghèo. Và học cái bài này so sánh ta thấy rõ rằng cứu ngặt khác, cứu nghèo khác, mà cứu khổ khác, mà cứu khổ mới là quan trọng. Vì vậy cho nên so với cái chữ thí đó mà, nó có chữ tài thí đó, thì có nội tài ngoại tài đó tương đối, nghĩa là nó quan trọng mà nó chỉ đem lại đỡ ngặt đỡ nghèo thôi. Nội tài thì nó có đem một phần đỡ khổ. Tôi nói thí dụ như giờ già cả, cô đơn, ốm yếu, bệnh tật, vừa bệnh thân mà vừa có những cái nỗi khổ tâm vì cô đơn, vì bạc lãnh đạm, vì bạc béo cuộc đời số phận hẳn hiu, cho nên khổ tâm mà. Thì mình đem cái sức nội tài của mình, công lao sức lực của mình đến giúp đỡ, thuốc men giặt dĩa, cơm cháo, an ủi nhân dân, thì cái nội tài nó có giúp được một phần về khổ thân, mà nó có an ủi được một phần về khổ tâm. Chứ còn cái ngoại tài thì chỉ cứu ngặt và cứu nghèo thôi, chứ còn khổ tâm thì không có giúp được chút nào. Bởi vì vua, quan, hoàng hậu, chánh cung, thái tử nhiều khi họ giàu lắm, họ đâu cần tiền, nhưng mà họ có cái nỗi khổ riêng của họ. Cái đó tiền bạc không cứu được. Thành ra cái bài này đại chúng để ý, cái bài này rất là sâu sắc mà nó có cái giá trị thiết thực ở trong cái cuộc đời. Cho nên đại chúng để ý về cái cách mà cúng dường, mà làm phước và bố thí của người đệ tử Phật. Ở đây là chú trọng cái pháp thí và cái vô quý thí. pháp thế thì là mới là cứu khổ, vô quý thế cũng là một cái cách là hỗ trợ cho cái con đường vượt khổ về khổ tâm. Tôi nói ví dụ như là đây là cái pháp thế thì là đại chúng có thể hiểu dễ đấy, nhưng mà pháp thế tức là nói pháp là chỉ dạy cho các phương pháp mình là dứt trừ vô minh phiền não là để mà hóa giải những cái nỗi khổ tâm. Còn vô quý thế là thế nào? Vô quý thế cũng tức là pháp thế, nhưng mà nó có cái phương tiện khéo léo chứ nó cũng ở trong cái vô quý thế, cũng ở trong cái nó thuộc về pháp thế. Tôi nói ví dụ như thế này ha, tôi nói là để Phật tử là để ý mà vận dụng để rồi á, có điều kiện rồi có người đối tượng rồi có bạn bè rồi mình truyền đạt với nhau, gọi là cái phương pháp vô tận đăng đó, nghĩa là môi cái ngọn đèn chánh pháp là cứ mồi nhân nhân ra hoài để cho nhiều người cũng biết. Tôi nói ví dụ như vô quý thí là thế này, có người giờ đây người ta mới cái khoảng có 50-55 tuổi thôi, nhưng mà nếu mà chưa hề học đạo, chưa hề nghiên cứu kinh điển gì của đạo Phật hết, thành ra cỡ 50-55 tuổi mà hay bệnh hoạn, hơi èo uột, bệnh hoạn ốm đau là người ta khổ ghê gớm lắm. Tại vì người ta muốn rằng là nó phải mạnh như những cái người mà mạnh kia, 70 tuổi, 75 tuổi mà nó còn mạnh kia, rồi nó còn phải đẹp như là những cái người mà 50 tuổi, 55, 60 tuổi mà cỡ tuổi mình mà tao vẫn còn đẹp kia, mà mình sao lại bệnh hoạn nghèo hụt như thế này. Nó sinh ra một cái nỗi khổ về thân, mà một nỗi khổ về tự ti mặc cảm, nó khổ tâm dữ lắm. Thế thì trường hợp mà muốn cứu cái nỗi khổ tâm đó là các vị vận dụng phương tiện. Mà nói phương tiện thì thật ra nó là cứu cách, mình nói cái chân lý của cuộc đời thì tức khắc có thể cởi mở những cái nỗi khổ của người ta. Tôi nói ví dụ như có người ta nói rằng là tôi năm nay là mới có 52-53 tuổi mà cái bệnh nhiều thứ quá đi, nghĩa là ăn không ngon ngủ không được, mình mẩy nhức nhối về tê kinh gì đủ thứ. Thì bây giờ trước hết là mình đề nghị người ta là trị về thân, tức là đi thầy thuốc. Thì đề nghị đi thầy thuốc thì người ta nói rằng ta cũng đi thầy thuốc hết, được rồi, có đi nhiều thầy thuốc lắm nhưng mà không hết. Rồi nói thì bây giờ gắn mà bắt đầu là pháp thí à, đó là đi bằng thân nó không được á, thì là lấy cái pháp thí mà hướng dẫn ta dạy ta trị tâm, dạy về cố gắng mà quán vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Mà thứ nhất là cuộc đời này mà là Đức Phật nói rằng là con người sinh ra thì khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Do đó cho nên là mình phải cố gắng mình trị. Mà nếu mà trị mình nó trị thân mà nó không hết thì bây giờ là chỉ còn cách là học cái giáo lý. Rồi thì sanh lão bệnh tử là nó cái quy luật tất yếu tất nhiên như vậy, bắt đầu quán chiếu như vậy rồi thì nắm vững cái chân lý đó rồi thì không cần sợ chết nữa. Bằng có sợ cũng không được. Có những người 20, 25, 30, 35, 40 tuổi ai dạy gì lại muốn chết trong cái tuổi đó. Mà người ta gọi là kinh điển có nói rằng là mạc đại lão lai phương niệm Phật mà cô phần đa thị thiếu niên nha. Mình lo mình tu hành mình trao dồi tâm tích, chứ còn ở ngoài các cái mồ mà cô đơn quạnh quẻ ở nghĩa địa đấy, biết bao nhiêu những cái mồ trẻ tuổi. Thế thì là cái tuổi mà nó bệnh và nó chết đó, nó không hẹn là 50 hay 60, mà 20 cũng có, 30 cũng có, 32, 35, 37 đều có. Đây, thế thì là mình khai thị cho người ta ngộ trực, nhận được cái chân lý như vậy mà. Thì bắt đầu mà cái lứa tuổi mà 50, 55, 60 mà có bệnh hoạn eo uột đó, bắt đầu là người ta giải tỏa được cái nỗi khổ tâm của người ta về cái tự ti mà cảm đó. Thì đại để là những cái phương tiện mà mình khai thị cho người ta giác ngộ, dùng pháp thí khai thị cho người ta nhận thức được cái chân lý, thì người ta hết đi cái sợ sệt, ta quá giải được cái sợ sệt về bệnh về chết. Đại để là nó như thế, cho nên là cái pháp thí là cái dùng quý thí nó có tương quan nha. Dùng pháp thí mà khai thị làm cho người ta nhận thức được cái chân lý thì tự nhiên người ta hết sợ. Mỗi người nó có sợ mỗi cách. Chẳng hạn như là có người ta sợ về vi phạm về những cái điều mà của luật pháp của thế gian, mình bày cho người ta cái cách sống mà cái bằng hồi đầu phản tỉnh những cái gì sai trái đừng làm nữa, mà đừng làm nữa thì tất nhiên là cái luật pháp đó nó không còn đè nặng, nó không còn ám ảnh nữa, thì mình sẽ được thoải mái. Hay nói cách khác là tức là cải ác tùng thiện, mình hướng dẫn được như vậy là ta giác ngộ được cái gì là ta hết đi cái sợ sệt đó. Nhất là có những người sợ những cái mà ví dụ như lỡ đây là 10 năm trước, 15, 20 năm trước, hồi lúc còn nhỏ mình làm những điều ác đó mà. Lỡ làm những điều gì ác, hoặc là hỗn ẩu với cha mẹ, hoặc là bất hiếu, hoặc là có làm những điều gì mà hại người ta đó, hại nhiều khổ đau người ta, rồi bây giờ còn ăn năn, còn hối hận, rây rứt trong lòng mà. Cái đó cũng phải dùng giáo lý của Đạo Phật mà hóa giải những cái nỗi sợ sệt đó. Tôi nói ví dụ như có người đấy, đây là người ta nói với tôi đàng hoàng, lỡ trước kia thế là làm những điều tội lỗi, giờ sợ quá đi, nghe được kinh điển rồi mà biết tội phước rồi sợ lắm. Thành ra tôi dùng cái giáo pháp của Phật mà tôi ví dụ cái người ta yên tĩnh liền à. Tôi nói ví dụ như đây, giờ cái ly này là cái ly nước đắng nha, nước đắng mà màu đỏ nha. À, nhưng mà bây giờ nếu mà ta dùng cái chất nước đắng mà màu đỏ nữa, ta rót vô cái ly này từ 1/3 ly rồi rót đầy 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 thêm hoài thì cái ly này vẫn là nước đắng và màu đỏ. Nhưng mà bây giờ cái ly này nó đã chứa là nước đắng mà và màu đỏ này nè. Bây giờ ta đem cái nước trong mà thật tốt đó hả, ta rót mãi vô, rót mãi, rót hoài, rót cho nó tràn ra hoài, tràn riết cho đựng nó thành cả lu, thành cả 2-3 lu, toàn là nước tốt, nước trong thì nước ngọt không. Thế thì là cái nước là màu đỏ và cái nước đắng này nó có còn được nữa không? Ai cũng biết rằng là không còn màu đỏ nữa được rồi. Và cái mà nước đắng mà người ta uống không nổi đây đó, nghĩa là nó vô trong mà 3 cái lu lớn kia đó thì là nó trở thành cái nước ngọt, nó mất hẳn đi cái mà cái nước đắng này. Đấy, tội lỗi của con người cũng vậy thôi. Nếu như mình đã lỡ làm ác mà mình làm ác thêm mãi thì nó chồng chất lên cái ác này là cái ác khác, thì nó chứa không biết bao nhiêu mà kể rồi, thì cái đó là đọa thật đấy. Địa ngục tự mình làm ra rồi, tự mình ràng buộc mình trong địa ngục thật đấy. Nhưng mà giáo lý của Đạo Phật là tội tánh bổn không. Cái tánh của tội nó không có tánh. Giống như tôi vừa nói đó, cái nước đắng này với cái màu đỏ này nó thật là nó không có cái tánh. Cho nên ta đem nước trong người ta đổ vô, ta hòa vô cái là từng lu này qua lu kia thì như là nước đắng và cái nước màu đỏ này hoàn toàn mất hẳn. Nếu ta lỡ làm ác rồi mà người ta biết được điều đó là ác, điều đó là xấu, điều đó là tội lỗi, điều đó làm đau khổ người khác, ta không làm nữa, ta làm thiện không mà, thì tất cả những cái tội ác kia tự nó mất hết, đừng bao giờ sợ. Đó là chân lý đi. Vận dụng phương tiện ngôn từ nhưng mà thật sự là hóa giải cái nỗi khổ cho người ta, cái đó gọi là cái cách vô úy thí, là cái trường hợp như vậy. Dùng giáo pháp à, cho nên pháp thí dùng úy thí nó tương quan nhau, nó xê xích nhau không có xa. Dùng giáo pháp của Phật mà giải thích làm cho người ta hết sợ. Nhưng mà giải thích vậy là không phải là mình nguyện biện đâu. Phật cũng còn dùng cái ví dụ nữa, ví dụ như là người bệnh cảm đó nè, bị cảm nách cảm xương đó nè, mà nếu mà mình không cho nó ra mồ hôi á thì nó cảm hoài, nhưng mà nếu mà xông cho nó ra được cái mồ hôi cảm xương cảm nắng đó thì cái người đó có thể vì một nồi xông mà không còn cảm nữa, hết cảm được. Thì cái người tội lỗi mình lỡ làm tội lỗi rồi mà biết sám hối rồi biết ăn năn là giống như là được xông nó ra đi cái mồ hôi độc đó thì nó sẽ hết thôi à. Cho nên không có sợ, đừng có sợ, ai lỡ làm tội lỗi rồi đừng có sợ. Đừng có sợ nghĩa là kể từ khi mà mình biết cái điều đó là xấu, là ác, là tội lỗi, mình không làm nữa thì cái tội lỗi đó sẽ mất, mà mất hoàn toàn chứ không còn cái hậu quả đâu. Bởi vì duy thức học là các vị nhớ là trong cái thức về mà duy thuộc thức đó mà, cái là giả thức đó mà, cái chủng tử thiện ác vô trong đó đều là nó phải trải qua ba cái thứ tôi gọi là duy thuộc, duy thời duy thuộc, biến dị duy thuộc, duy loại duy thuộc, nhân tới quả đó. Mà từ khi mà nhân tới quả đó nó phải trải qua thời gian. Mà trong cái thời gian mà nhân với quả đó, mà nếu mà ta cải đi cái nhân thì cái quả nó đổi à. Rồi mà khi mà cá nhân thì cái quả đổi, mà quả đổi thì là từ cái trái chua nó trở thành ra cái trái ngọt, thì gọi là nhiên loại. À, nó giống như vậy, giống như cái ly nước này. Cái ly nước này là nó đắng và nó đen, mà tôi nói nãy đó, nó đỏ mà nó đắng ha. Nhưng mà đắng mà nếu mà người ta đem ta uống liền thì nó bị cái nước đỏ và nước đắng ở trong người ta. Nhưng mà trong cái thời gian mà cầm cái ly nước đỏ đắng này mà ta chưa uống, mà ta rót nước trong ngọt vô hoài thì nó cứ nó tràn ra, thì cái nước đỏ và đắng này nó mất đi. Thì trong thời gian đó chỉ thời đó mà ta đã đổi cái nhân, ta pha nước ngọt vô thì cái này cái nước đắng và đỏ này tự nhiên nó biến chất mất. Biến chất mất sau đó mà ta pha nhiều nước ngọt vô thì lúc bây giờ ta có thể uống được cái nước này mà hoàn toàn là ngọt, chứ không có đắng và không có đỏ nữa, gọi là dị loại. Nó biến ra từ cái loại đắng và đỏ đó, nó ra thành cái nước trắng trong như thường và ngọt ngon. Cho nên nhân quả đừng có sợ cố định. Tất nhiên là nếu mà mình làm ác, mà làm ác hoài đó, thì cái đó là giống như là cái nước đỏ, nước trắng mà mình rót thêm nước đỏ đắng thì tự nhiên là không có cách nào nó biến khác được. Nếu người ác mà làm ác hoài thì không có cách nào là mất đi cái nhân, cái quả khổ được. Nhưng mà đã biết nó là ác rồi thì làm các cái nhân thiện bao vô, cái là trồng chất lên tự nó biến mất thôi. Học Phật là phải học vậy đó. Hôm nay mà sao vậy mà tôi nói cái đó nó hơi nhiều chút vậy, là tại vì tôi mới đọc cái quyển mà gọi là Phật Đảnh Tôn Thắng, có nói cái chuyện mà nhân quả mà cái người đó tu hành hồi nhỏ mà bất hiếu cha mẹ, đáng lẽ là tội đọa địa ngục, sau đó là có cúng cái vị A La Hán cho nên sao được phước báo sanh làm trời. Rồi trong đó có nói hỗn ẩu vài câu đối cha mẹ, cho nên là khi mà sanh được làm trời rồi á, rồi tới chừng hết cái phước trời rồi cái phải đọa trở lại làm địa ngục. Làm địa ngục là phải làm súc sanh, súc sanh rồi phải trở lên làm người, là phải thân hình xấu xí, môi sức răng xéo vân vân. Tôi đọc cái đó mà. Thì cái nhân quả mà nói như vậy là giáo lý phương tiện đó. Chứ nếu như mà thật sự mà bất hiếu như cha mẹ đó, thì mà bất hiếu luôn, ác luôn đó, thì không có được cái phước báo làm trời đâu. Mà đã được cái phước báo làm trời có nghĩa là những cái gì thuộc về bất hiếu như cha mẹ đó phải được hóa giải rồi, phải được pha loãng ra rồi, thì cái nhân thiện đó mới được phước báo cõi trời. Chứ ở đây đã được phước báo cõi trời rồi mà sau này hưởng hết phước báo rồi phải đọa trở lại địa ngục để trừ cái tội bất hiếu, rồi là phải sanh vào súc sanh á để là để trừ cái tội về hỗn ẩu, rồi á phải làm người mà răng súc răng xéo xấu xa này kia để trừ cái tội là nói nặng nề sỉ nhục. Mà đã làm trời rồi mà còn như vậy thì cái nhân quả mà nói như vậy là nó cố định như vậy, đó là không có phải. Cái đó là phương tiện đó. Phương tiện nói như vậy để rồi Phật dạy bảo rằng là phải tu hành một cái phương pháp nào đó để mà nó hóa giải những cái nghiệp cũ kia. Thì cái vấn đề là cái phương pháp tu đó là để nó hóa giải cái nghiệp cũ kia. Còn những cái lời nói mà nhân quả mà nó cố định còn nguyên như vậy, thành trời hưởng phước báo bao nhiêu vạn năm rồi trở lại làm người trả lại những cái quả cũ, cái đó không phải. Cái đó đừng có sợ cái đó. Cái đó là giáo lý bất liễu nghĩa. Nên tôi nói cái đó là hơi nhiều chỗ đó, là để đại chúng đừng có sợ cái đó. Vì thời như thục, từ nhân tới quả nó phải trải qua thời gian. Mà trong cái thời gian đó người ta có quyền đổi nhân, cho nên nó thành ra đổi cái nhân đi thì thành ra biến dị thục. Từ nhân tới quả nó biến đổi, nó không còn y nguyên chất vậy nữa. Giống như tôi nói nãy đó, nghĩa là từ màu đỏ nó biến ra màu trắng, biến dị. Rồi nếu mà đổi nữa đó thì dị loại dị thục, nghĩa là từ cái màu trắng giống như nước trong trắng rồi mà cái màu chất trắng cũng không còn, mà nó trở thành nước ngọt. Vấn đề nhân quả nó như thế. Rồi còn có những cái chỗ mà Phật dạy là giống như là cái người mình làm tội ác đó mà, nó giống như là cái thời gian ở trong cái hang núi, hang đá, hang núi gì, cái chỗ đen mung tối cả ngàn năm vậy đó ha, không có chút ánh sáng nào mà. Nhưng mà do một cái duyên cớ mà tạo được cái điều kiện mà đem một cái bóng đèn vô, cái là bóng đèn cao áp cỡ 2-3 ngàn watt đó, đưa vô trong cái hang núi đó mà bật lên cái là cái bóng tối mà cả ngàn năm đó mà bự nó tiêu tan thôi, tan hết không còn. Đấy thì là học đạo Phật là vậy đó. Nếu mà mình làm ác từ lâu rồi mà giờ mình ăn năn mình cải hối, mình tùng thiện là cái ác kia lần lần nó tiêu mất. Chỗ đó là cái chỗ mà nhiều Phật tử cũng còn lo lắng cái chỗ đó lắm. Bây giờ tôi triển khai về cái hội đại thí đây nè. Bây giờ Đức Phật gọi trưởng giả tử thiền đức bảo rằng ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Trưởng giả thiền đức nói rằng bạch Thế Tôn, con không cam lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, bởi vì trước đây lúc ở tại nhà của thân phụ con có thiết lập một cái hội đại thí. Hội đại thí tức là làm cái lễ mà bố thí, kỳ hạn 7 ngày để cúng dường cho các sa môn bà la môn ngoại đạo và bố thí cho tất cả những người nghèo khó, cho những kẻ ăn xin. Khi bấy giờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng, đây thì trong cái tháng 7 này là nhiều vị cũng phát tâm lắm đó, phát tâm lập hội đại thí đó, hoặc là không lập hội thì cũng đi chỗ này chỗ kia đó, điều đó tốt không có sao hết á. Nhưng mà nhớ rằng đó là thuộc về thí tài. Còn cái mà hội đại thí mà thí cô hồn đó, đừng có làm cái đó nhiều, không có phải đâu. Thí cô hồn là ở chùa ta mỗi chiều ta có thí cô hồn. Còn các Phật tử mà buôn bán này kia cúng cô hồn, đó là cái đó cái tập quán quen chứ không phải vậy. Không có phải là cô hồn tới rằm tháng 7 chứ không cúng nó phá mình, không có phải vậy. Nhưng mà cái này tôi nói không có mấy người nghe nổi đâu, bởi vì làm ăn thì ai cũng sợ, cái tập quán là ngàn đời rồi. Tới rằm tháng 7 thì ai bán ngoài chợ thì cúng ngoài chợ, mà bán ở đâu cúng đó, thậm chí trên xe hơi cũng là mua nhang mua đèn cúng ở trên mũi xe, làm như ở đâu cũng có cô hồn hết á. Và cúng để mà cầu nguyện gian giái cô hồn. Cái đó tôi nói thật với đại chúng, tôi không có cái ý gì nói cái đó tôi lỗ thôi à. Nhưng mà đều nói chánh pháp là tôi phải nói. Đã là cô hồn tức là cái hồn mồ côi, chứ cô là mồ côi mà, là cái hồn mà không có người cúng quải, không có người giúp đỡ, không có người thờ phượng mà, đã để là cái hạng lạc loài vậy đó. Thì bản thân của cái hồn đó chưa đủ phước đức để mà thọ dụng, tự mình làm có cái phước đức để mình thọ dụng, thì là hồn mồ côi đó mà đi độ được cho ai, cứu được cho ai. Cho nên là để mà cầu cứu họ, hỗ trợ đó, điều đó hoàn toàn không đúng. Vậy thì tại sao người ta cúng? Tại sao trong những người Phật giáo có cái tin, đức tin đó là cúng? À, thế thì các vị mà nếu có cúng đi nữa là gọi là cúng bố thí đó. Cúng cái đó là cúng bố thí chứ không phải là cúng để cầu nguyện, để mà nó cô hồn giúp đỡ nha. Nếu nó giúp đỡ là tự nó giúp đỡ nó rồi, nó cần chi mà chờ một năm mà ăn được có một lần một ngày thôi chứ. Ở đây là cúng để bố thí đó. Nhân cái dịp lễ Vu Lan á, mà lợi lạc cho kẻ còn người mất á, thành ra cúng bố thí chứ không phải là cúng để cầu nguyện cô hồn giúp đỡ. Càng không có cái vụ mà giúp đỡ để làm ăn khá, không phải vậy. Học đạo thiệt thì mình phải học vậy đó. Còn đó là cúng cho cái kẻ người mất. Còn người còn là chẳng hạn như các Phật tử mà đi giúp đỡ ở những cái chỗ mà bệnh hoạn tật nguyền, hoặc là những cái người mà mắc ở trong vòng lao lý khổ sở đó, ta tổ chức đi cho đó, cái đó cũng tốt, không phải là không tốt. Nhưng mà đó là bố thí cho người sống. Còn cúng cô hồn ngoài chợ đó là bố thí cho người mồ côi, cô đơn, những hồn phách cô đơn. Thành ra Phật tử cúng không có ngại gì hết, không có hại gì hết. Nhưng mà đều, cái mục tiêu mình phải nắm cho nó đúng thì nó mới là chánh nghiệp, nó mới là chánh mệnh, nó mới là chánh kiến, nó mới là chánh tư duy. Còn bằng không lệch đi thì nó thành nó mê tín dị đoan, nó mất đi cái tính chất là trí tuệ của cái người đệ tử Phật. Trưởng giả Di Ma, trưởng giả Di Ma Cật nói rằng là thưa trưởng giả tử, hội đại thí lập như vậy chưa đúng. Ngài lập hội tài thí trong 7 ngày, những người được thọ thí đỡ khổ trong 7 ngày. Sau 7 ngày họ không còn gì nương cậy, Ngài nên lập hội pháp thí mới đem lại lợi ích lâu dài cho người thọ thí. Đấy, nếu mà có lập cái hội đại thí mà 7 ngày đi nữa thì là ta cũng đỡ khổ có 7 ngày thôi. Qua 7 ngày đó rồi thì ăn ở đâu, ở đâu? Cho nên nó chỉ cứu được ngặt chứ nó không cứu được nghèo, càng không cứu được khổ. Cái chỗ này là những cái câu này nó hay lắm. Trưởng giả Thiện Đức mới nói rằng, bạch Thế Tôn, con mới hỏi rằng hội pháp thí là thế nào. Ông Di Ma Cật nói rằng hội pháp thí là không phải thí, không phải chỉ có lợi cho thời gian trước hay là thời gian sau, mà là trong một thời cúng dường cho tất cả chúng sinh. À, cái công dụng của cái hội pháp thí là vậy đó, cúng dường cho tất cả chúng sinh, chứ không là hạn buộc ở trong thời gian trước hay thời gian sau. Trưởng giả Thiện Đức thưa cư sĩ, thế nghĩa là thế nào? Trưởng giả Di Ma Cật nói, nghĩa là vì vô thượng bồ đề mà khởi cái tâm từ này. Cái kiểu họ lập hội đại thí là vậy đó, nghĩa là phải khởi cái tâm từ vì vô thượng bồ đề, phát cái tâm vì vô thượng bồ đề mà khởi cái tâm từ, vì cứu độ chúng sanh mà khởi cái tâm bi, vì hộ trì chánh pháp mà khởi cái tâm hỷ, vì sự nghiệp trí tuệ mà khởi cái tâm xả. Như vậy là người đệ tử Phật phát khởi cái, vì cái mục đích vô thượng bồ đề mà khởi cái tâm từ bi hỷ xả. Bốn cái đức đó trong đạo Phật gọi là tứ vô lượng tâm. Từ là thương xót tất cả chúng sanh mà như là bình đẳng, như là thương một người con một. Cái lòng từ của Đức Phật là vậy đó, thương tất cả chúng sanh như con một. Mà cái chỗ này tôi nhắc với đại chúng, sở dĩ mà chúng ta mà ở trong đời này mà chúng ta khổ đó là vì tại chúng ta thương nội cái thương con mà đã thương không đồng. Trong vòng 6-7 đứa con thì không có người nào mà thương đồng, thì làm sao mà các vị không khổ được. Chưa nói tới những người xung quanh, con cái của những người xung quanh của tất cả chúng sanh, thì làm sao mà có cái vụ thương, cái lòng từ mà ban rãi cho được. Do đó cho nên cái vấn đề là thương là ghét, rồi ta là người rồi phải quấy hơn thua tốt xấu, nó đau khổ triền miên là do cái lòng thương của ta. Nó có cái đối tượng hẹp hòi quá đi. Các vị nhớ kỹ hơn tôi, biết kỹ nhiều đó. Có người bốn người con thôi mà không hẳn là thương bình đẳng nữa cơ. Còn 10 người con thì tất nhiên là còn khác hơn nữa rồi. Thì làm sao mà mình không khổ được. Cho nên cái lòng từ bi của Phật mà Phật thành vô thượng bồ đề là tôi nghiên cứu một cái chuyện đơn giản mà tôi xin nhắc lại. Là vì thương tất cả mọi người y như là thương con một, và thương đứa con một đó y như là thương tất cả mọi người. Được như vậy là thành vô thượng bồ đề, là không còn nguyên do đau khổ vì gia đình, vì con nữa. Cho nên tôi tư duy mà tới cái ngày mà tôi phát hiện ra cái nguyên nhân của Đức Phật là hết sức là gần gũi, mà nếu mình không tư duy mình không thấy. Một người con của Phật là thiện tinh tỳ kheo hả, phá hoại tiên triền, chống đối Đức Phật ghê gớm lắm, mà Phật không hề có cái ý đau lòng rằng là cái thằng con này nó đau khổ như thế. Cha thì Như Lai Thế Tôn, mà con thì là Lưu Manh, con thì là Nhất Xuyến Đề như thế, lẽ ra là Như Lai đau khổ lắm chứ. Nhưng mà Như Lai không có đau khổ nha. Như Lai nói cái thằng này nè, nó là Nhất Xuyến Đề, thì sau này nó sẽ gánh lấy cái hậu quả Nhất Xuyến Đề, tức là đọa vào địa ngục ngạ quỷ và sốt và súc sanh thôi. Và Như Lai biết rằng là tuy là cái lúc nào nó đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ cái Phật tánh nó không có mất mà. Cho nên rồi thẳng từ từ rồi á, nó tự mở con đường nó đi thôi. Như Lai thương cái đứa con của mình ý như là thương người khác. Còn bây giờ đây thử hỏi cho Phật tử chúng ta đây, nếu mà các vị có một người con mà nó bê tha như vậy, thì các vị đau khổ tới bực nào? Trong khi các vị nhìn những người con của hàng xóm khác mà nó bê tha, thì các vị có đau khổ như là đứa con mình đau khổ, như là đứa con mình hư hao không? Tất nhiên là không có rồi. Nghĩa là hàng xóm thì hư hao kiểu nào, bê tha kiểu nào, thì mình có thấy mà xót xa chăng là thoáng qua thôi. Mà cái đứa con của mình hay là em út của mình, thân nhân của mình là mình đau khổ ghê luôn. Chính cái chỗ đó mà nó cản ngăn con đường bồ đề vô thượng. Cái niết bàn vô thượng của con người phàm phu chúng ta là ở chỗ đó đó. Cho nên cái này là vấn đề mọi người chúng ta đều phải tập thôi. Phải ráng mà tập. Làm sao mà thương tất cả mọi người giống như là thương con của tất cả mọi người như thương con mình. Và con của mình 10 đứa thương đều như là thương con một. Này vấn đề đó là vấn đề thành Phật là ở chỗ đó đó. Được như vậy rồi nó không có phiền não mà. Cho nên là khởi tâm từ nhé.
khởi tâm bi. Bi là năng bạc khổ, thấy tất cả chúng sanh có là chúng sanh nào mà khổ là đều phải là tìm cách cứu giúp cho họ, và thấy chúng sanh được cái lợi, được an vui, được giải thoát là mừng cho họ. Rồi làm tất cả công đức lành vì lễ chúng sanh mà khởi cái tâm xả, làm không bao giờ có cái ý trông mong đền trả ơn nghĩa trả gia. Cái chữ xả trong đạo Phật là khiếp là chỗ đó, là làm tất cả những việc lợi lạc cho chúng sinh, nếu làm được ở nào thì làm, chứ không có cái hy vọng ơn đền nghĩa trả. Mà đại chúng nhớ bốn chữ đó mà ta thực hiện được rồi là cái nguyên nhân đau khổ ta sẽ chặn đứng rất là nhiều lắm. Thành ra bây giờ nói với đại chúng là bây giờ là tôi nói các vị, tôi phải nói từ chữ thôi chứ không cần phải là nói nhiều nữa đâu. Nói nhiều mà nói sách này qua sách kia, buổi này qua buổi nọ mà nó không có thấm vào trong máu ăn, không biến ra thành cái năng lượng để nó cung cấp cho đời sống thì nói nhiều không có lợi ích. Bây giờ thì tôi là đề nghị là tôi nói những cái nhỏ vậy đó, phân tích những cái nhỏ mà chính cái đó là cốt lõi của đạo Phật. Thành ra trước hết là từ bi hỷ xả đấy, bốn cái đức đó gọi là tứ mùi lượng tâm đó. Vì hộ trì chánh pháp mà khởi ra hỷ tâm, vì sự nghiệp trí tuệ mà khởi ra cái xả tâm, vì quá độ sang tham mà khởi ra bố thí ba la mật. Vậy là khởi tâm bố thí ba la mật để độ sang tham, đó là lập hội đại thí đó. Rồi khởi cái tâm mà trì giới để độ những cái hành động mà sai trái của thân, của miệng, của ý, của mình và của người khác. Thành ra khởi cái tâm trì giới. Rồi khởi cái tâm mà nhẫn nhục, vì độ những cái sự mà cái tánh tình nóng nảy giận dữ của mình và của người hết, mà khởi cái tâm nhẫn nhục. Đó là lập hội đại thí là vậy đó. Khởi tâm bố thí, trì giới, thì nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục thì là đại chúng nhớ cái gương nhẫn nhục thiệt rồi. Kinh điển ta học hoài mà ta không có làm thì ta không có kết quả. Chứ các vị nhớ cái gương mà Đức Phật nhẫn nhục một cách hết sức là tài tình, là một vị bà La Môn ngoại đạo mà chửi Phật, tài sẽ Phật ghê gớm, Phật vẫn an nhiên bất động. Chị kia hỏi tại sao tôi chửi ông, tôi xài xẻ ông như thế mà ông không có nói gì hết là nghĩa là sao? Phật có dùng cái ví dụ nãy giờ đó, tôi nói ví dụ như giờ nhà ngươi đem cho ta một cái mâm quà cáp mà lễ lộc trịnh trọng mà ta không lấy thì cái quà cáp lễ lộc nó thì nó sẽ về ai? Cái người ngoại đạo kia nói nếu tôi cho ông không lấy thì cái lễ lộc nó sẽ tôi sẽ đem về. Phật nói cũng vậy thôi, nãy giờ ông xài thẻ ta, ông chửi bới ta đó mà ta không có nhận, không nhận thì tự nhiên là cái đó về của Phật ông rồi. Cái chuyện nó đơn giản như thế mà mình làm không được, mình còn dở lắm đó, cho nên học từ chút vậy thôi chứ tôi không muốn nói nhiều nữa nha. Rồi còn một câu nữa là hàm quyết phúc nhân tiên ô tự khẩu mà. Cái người nào mà ngậm máu mà phun người ta đi thì người ta chưa có dính máu mà cái miệng của mình đã dơ trước rồi. Cho nên là khi nào mà mình giận dữ, mình tính, mình chửi cho độc địa cay cú vô cùng cực không, nhớ người khác đó mà, thì các vị thử coi mình mệt, trước hết mình mệt ghê gớm lắm. Vậy mà mình không nhẫn được chứ, mình không tập được cái đó, mình thua hoài cái đó đó. Giận người ta thì mình mệt trước mà, nó là một sự thật tâm bằng tâm, ai cũng biết vậy mà ai cũng thua. Cho nên bây giờ tôi muốn làm sao nói đại chúng cũng vậy, mà bản thân tôi cũng phá rác mà cái bằng gì quá mà tự chế thân. Cả đời mà cứ tôi sẽ tụng sao nó ngựa chốt thôi, mà quýnh hoài cả đời. Còn tôi cũng vậy, quýnh cả đời, kinh điển cũng vậy, cũng nói cả đời bao nhiêu đó, vấn đề là làm không có được. Không có được là phải nói hoài và mọi người phải tự khắc phục hoài thôi. Thành ra cái vấn đề sanh đó mà, khởi cái tâm là ôn hòa hay mà để độ cái tâm mà sân nhớ nóng nảy, một thí thì giới nhẫn nhục nè, rồi tinh tấn nè, vì biết thân này là như quyển như quá,
Cho nên là phát cái tâm tinh tấn mà làm tất cả những việc thiện, đó là lập cái hội đại thí đó. Cho nên là tôi nói với đại chúng đó, tôi những cái việc gì khác ai bảo tôi cố gắng này kia làm lụng hay là đấu tranh phấn đấu này kia, tôi không có phấn đấu nổi. Nhưng mà nó có một cái chủng tử á, làm vì đạo Phật đó mà, vì đạo Phật á, thì tôi phấn đấu. Phải nói rằng là tôi có cái được cái phấn đấu của tinh tấn đó. Trong ba tháng hạ này ha, tôi định là tôi không có đi giảng ở đâu hết, lớn tuổi rồi, mắt mũi sờ sạc rồi, mà rút cuộc của ba tháng hạ này là coi như ngày nào cũng có, đều đều, mà năm nay lại đi bò tới với Mỹ Tho nữa, mà vẫn nguyên ngày, ở trên này cũng nguyên ngày, cũng nhiều nữa. À, nó kỳ lạ vậy, là vì thấy rằng là cái thân này nè, nó như quyển như quá mà, có dưỡng dấp ít bữa nó cũng chết. Mà thứ nhất là bây giờ mình thấy mình yếu hơn rồi, không còn bao lâu nữa, mà có để xài, để nó cũng chết rồi, nó cũng tiêu hết. Cho nên ráng mà phấn đấu. Thành ra vì lợi ích thấy cái thân này như nguyễn mà phát cái tâm tinh tấn. Đấy, không tinh tấn có nuôi dưỡng, có chiều chuộng nó cũng chết mà. Đối với vậy đó là thành lập hội đại thí đó nha. À, rồi vì á, vì Phật đạo mà phát cái tâm thiền định. Đó, các vị nào hướng về Phật đạo vì muốn hóa giải phiền não vô minh, mà các vị tu tập thiền định quán như nguyễn tâm mà đề, quán vạn pháp dương sanh, đó là các vị lập hội đại thí đó. Rồi á, vì nhận thức giảng pháp như là giải không, phát cái tâm hay là tu trí tuệ. Vì cái đạo vô thượng bồ đề mà phát cái tâm là tu trí tuệ. Thành ra tu cái bát nhã ba la mật đó là nhằm mở mang trí tuệ để nhận thức chân lý, để mà thành Phật đó. Thành ra những vị nào mà tu bát nhã ba la mật, tu trí tuệ đó, đó là lập hội đại thí đó. Hội đại thí ở đây là vậy đó, chứ không cần hội tài thí nha. Như vậy là bố thí nè, thì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ nè, lục ba la mật. Ai hành được việc đó, phát cái tâm đó và hành đi con đường đó là lập hội đại thí. Ai mà phát cái tâm từ bi hỷ xả là người đó lập hội đại thí. Đây còn nữa, thì hiện thọ sanh mà khởi quán không, thọ sanh mà khởi quán không vô tướng vô tác. Này, thọ sanh mà quán không vô tướng vô tác. Đức Phật thọ sanh đấy, nhưng mà ngài coi ngài như không có, nghĩa là nói cách khác là ngài phá diệt trừ hoàn toàn cái ngã chấp, chỉ vô tướng vô tác là vậy đó, không có tác giả. Dạng pháp là thật tướng của nó là giải không, mặc dù là có thọ sanh trong cõi đời mà quán vô tướng quán vô tác. Nhằm truyền bá chánh pháp mà khởi các cái phương tiện. Đức Phật là vận dụng nhiều phương tiện lắm, mà phương tiện á, tôi nói ví dụ như cái phương tiện này nè, tôi nói đại chúng để ý này nè, cái lễ Vu Lan này nè, mà các vị mà tụng cái kinh mà Vu Lan là một, tụng kinh mà báo phụ mẫu ân trọng kinh đó, kể công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục Phật hoặc quà thai ba năm bốn món nhường chỗ khô nằm chỗ ướt cho con cái này kia đó. Rồi Đức Phật nói là dầu một giai cổng cha, một giai cổng mẹ mà đi khắp cả là bao nhiêu thế giới như nữa, và mà cung cấp thức ăn đầy đủ cũng không đền ơn cha mẹ được đấy. Cho nên là phải lập cái lễ, làm cái lễ Vu Lan ấy. Đó là Phật nói về cái phương tiện đó. Đức Phật lại cái đống xương khô mà khóc đó, đó là Đức Phật cái bằng vận dụng phương tiện đó. Vì giáo hóa chúng sanh mà vận dụng phương tiện là vậy đó. Cho nên là tôi nhắc nhiều lần lắm, kinh nó có kinh liễu nghĩa, kinh bất liễu nghĩa, có kinh phương tiện và kinh cứu cánh. Với trí tuệ của Phật thành tựu bát nhã ba la mật đa rồi thì là dạng pháp là duyên sắc như quyển, đâu có cái chuyện mà nhìn đống xương khô rồi mà rơi lỉ đầm đìa. Nhưng mà ở đây là Đức Phật nó là nhìn đống xương khô rơi lịa đầm đìa để mà nhắc cho những cái người mà chưa hiểu được cái đạo lý cao sâu, thì ít nhất là cũng phải nhớ cái công ơn sanh thành dưỡng dục thập ngoại hoài thai tam niên nhũ bộ của cha mẹ. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, muốn tu được cái đạo Phật, cái đạo tiên là trước hết là phải tu cái đạo người. Đạo người mà không tu thì cái đạo Phật, cái đạo tiên có tu đi nữa cũng không thành tựu được cái gì. Cho nên là Đức Phật vận dụng cái giáo lý đó, ta gọi là phương tiện đó.
Còn đối với những cái hạng mà căn cơ chủng tử đại thừa đó, người ta vượt qua cái sự mà bất hiếu ngộ nghịch rồi, thì Đức Phật nói rằng nhất thiết hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ việc như điện ân tác như thị quan, tất cả các pháp hữu vi, tất cả hiện tượng hiện vật đều không có ra nhập. Nó như mộng, nó như chim bao, nó như là ảo thuật, nó như là bọt nước không dừng lâu, nó như là bong bóng, nó như là điện chớp, nó như sương mù, nó tan đó, nó còn đó rồi nó tan đó, nó mất đó, chẳng có gì quan trọng cả. Đấy, thế thì là những cái người mà chủng tử đại thừa, người ta vượt qua những cái ngộ nghịch, những cái bất hiếu, những cái tầm thường rồi, thì muốn đạt tới vô thượng bồ đề là phải học cái giáo lý cao siêu của cái hệ tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Đấy, cho nên là cái mùa Du Lan tới này đó, mà các vị mà tụng làm lễ Du Lan đó, là Đức Phật muốn nói về giáo lý nhân thừa đó. Mà giáo lý nhân thừa thì không thể dựa vào đó mà để cầu mong cái cúng thí đó để mà cầu thành Phật được đâu nha. Đó, mà là làm tròn cái giáo lý nhân thừa là mình là người nhân thừa, mình là cái người mà ở trong xã hội tròn đầy hiếu thuận, gọi là tam can ngũ thường, hay gọi là tam nguyên ngũ giới thôi. Còn mà muốn thành Phật thì phải học cái này đây, học cái hội, lập cái hội pháp thí nè, chứ còn cái hội tài thí không để mà cúng quải làm cái lễ vậy đó là chưa được đâu. Cho nên học kinh là nó học sâu, là nó phải vậy đó, học lên mỗi ngày, nó mỗi lên là cái trí tuệ của mình nó phải đi lên. Cho nên là khởi nhiều phương tiện nhằm quá độ chúng sanh mà thực hành pháp tứ nhất, mà đấy, người nào thực hành pháp tứ nhất để quá độ chúng sanh, người đó cũng gọi là người lập hội đại thí đấy. Pháp tứ nhất là bố thí để gây cảm tình, để độ người ta, kéo người ta về Phật đạo, rồi ái ngữ, dùng những cái lời nói ngọt dịu ôn hòa đẹp lòng như ý người ta để hướng dẫn người ta về với Phật đạo, lợi hành làm những việc nào lợi lạc cho người ta để ta vui vẻ, ta theo hướng về đạo Phật. Đồng sự có lúc nghe là người ta đánh bài, mình cũng đánh bài với người ta, có lúc ta uống rượu, mình cũng uống rượu với người ta, nhưng mà uống rượu để rồi á khuyên họ giải bỏ rượu để về với đạo Phật chánh đạo. Có lúc đánh bài rồi để nói cái tai hại của bài bạc để kéo họ về chánh đạo. Thế thì là, hoặc là họ làm nghề nghiệp gì đó, mình cùng làm nghề nghiệp đó với họ để lôi kéo họ hướng về chánh đạo. Thế thì là dùng cái phương pháp như thế gọi là tứ nhiếp. Người nào làm được tứ nhiếp như vậy là người đó lập hội đại thí đó. Vì pháp xuất gia mà khởi cái tâm kính mộ, vì phi hành không lạc lạc mà khởi cái ý đa băng đó. Ví dụ như bây giờ đại chúng nè, đại chúng gì là muốn cái biết là phải đúng chân lý, mà có biết đúng chân lý thì cái việc hành trì của mình mới đúng chân lý. Thì các vị khởi cái đại văn, tức là đi học kinh, đi nghe pháp đó nè, đấy là cũng là lập hội đại thí đó. Nó là một phần ở trong cái hội đại thí đó. Thay vì hội đại thí là các vị thí cho là quần áo tiền bạc cơm nước thuốc men đủ thứ gì, thì ở đây á bố thí thì giới nhân dục tinh tấn thì định từ bi hỷ xả, rồi kể cả cái chuyện mà cái chuyện vừa nói đây là gì đó, là gì, tri hành ha, tri hành không là lạc mà khởi trí đa văn. Đấy, đa văn học đạo cũng là lập hội đại thí đó. Có nghe nhiều mới có cái trí tuệ, mới nhận thức được chân lý, mà có nhận thức chân lý thì các vị hành nó không lạc lạc, thì các vị mới đạt mục tiêu. Chứ mà học đạo mà có cái tâm hành mà giáo lý mình không biết đó, mà chân lý mình không thông thì là ý là người hai cái chân mạnh mà không có con mắt, mà hai cái chân mạnh đi giỏi mà không có con mắt sáng thì mình đi không có đến cái mục tiêu mà mình đã định đâu. Nhằm tránh mọi ràng buộc mà khởi cái ý đặt mình như ở chỗ cô tịch. Ồ, cái câu này coi vậy mà nó kỳ lạ lắm. Người nào mà tự đặt mình như ở chỗ cô tịch là người đó là lập hội đại thí đó. Nói một cách khác là mình mặc dù là ở gần gũi người ta xung quanh, nhưng mà mình tránh mọi cái thứ cãi cọ rầy rà, những cái ngôn từ, những cái lời lẽ mà nó không cần thiết, nên mình cắt đứt hết. Coi như mình ở cái chỗ rừng quang u tịch vắng vẻ vậy đó,
Người nào làm được chuyện đó cũng là người lập hội đại thế đây. Cho nên tôi cũng xin nhắc cái đại chúng mà, đề nghị đại chúng á, là những cái chuyện nào mình ở gần ha, ở thành phố này đông lắm, đông người gần nhà cửa gần nhau mà, nhưng mà cái nào mà nó không có lợi lạc về cho cái sự mà mở mang trí tuệ mà an lạc đó mà, bớt giao dịch, bớt nói năng, thì các vị coi như là hội đại thí đó, coi như đặt mình ở vào cái chỗ vô tịch là mình lập hội đại thí đó, để cho cái trí tuệ nó được sáng ra. Hai nữa là thí dụ như là radio, tivi đồ, radio đồ nghe cũng có lúc nào thôi, chèn ơi, tôi có cái khổ nạn, tôi nó có cái nhà thì nó không có giàu, nhưng mà nó hát 4 giờ khuya, nó hát tới 9 giờ tối, 10 giờ tối nha, mà không biết sao mà nghe hoài, mà nghe được cái chứ. Thiệt tình tôi cũng có cái quả báo ác, tôi cũng thấy tôi có quả báo ác, thôi tôi ráng tôi chịu cho nó hết kiếp rồi, chịu không nổi mà. Rồi thôi rồi tự ráng mình đặt mình như ở chỗ cô tịch vậy đó. Chứ thiệt ra là có cảm thấy chướng ngại đó. Hát quá chừng, hát tân nhạc đã, hát cổ nhạc rồi, hát nhạc tàu đã, hát nhạc tây, cái đó không được. Nếu mà mê cái đó là mình mất trí tuệ hết rồi. Trên nhằm đã đến Phật huệ mà khởi cái trí tọa thiền đại, mình tọa thiền cũng là lập hội đại thí đó, vì ái mộ cõi Phật thanh tịnh mà khởi cái việc làm phước đức đó, ái mộ cõi Phật thanh tịnh làm phước đức để hồi hướng về cõi Phật thanh tịnh cũng là lập hội đại thí đó. Thế đấy Địa Nam Tử, nếu Bồ Tát lập hội pháp thí như thế thì vừa là đại thí chủ mà vừa là phước điền cho tất cả chúng sanh đó. Đây, Bạch Thế Tôn Thượng Giả Tử Thượng Đức Thưa, ông Di Ma Phật thuyết thời pháp ấy rồi có 203 Bà La Môn phát tâm vô thượng bồ đề, riêng con thì cảm thấy tâm mình được cõi mở nhẹ nhàng thanh thoát, con đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Phật, rồi cõi sau chủ anh lạc giá trị 100.000 lượng vàng mà dân cúng, nhưng ông Di Ma Phật không nhận. Đây, thế thì là người xưa đó ha, người mà ta có cái chủng tử đại thừa rồi đó mà, nghe cái là người ta cõi mở nhanh như vậy đó, ta phát tâm vô thượng bồ đề nhanh như vậy đó, ta tiếp thâu về cái hội đại thí đó, về cái hội pháp thí đó, nó lợi ích lớn, người ta phát tâm nhanh như vậy đó. Sao lại thỉnh cầu hiến dân thành khẩn của con, ông Di Ma Cật nhận lấy và liền chia làm hai phần, một phần bố thí cho người hành khất tối hạ cơ cực nhất, một phần ông cúng dường cho Đức Nang Thánh Như Lai. Bây giờ cả chúng hội đều được thấy cõi bước trang nghiêm của Đức Nang Thánh. Đây, đại chúng học cái chỗ đó đó, cái câu đó mình học chết cả đời đó nha. Cúng sao chuỗi không nhận, nhưng mà khi mình năn nỉ yêu cầu nhận á, thì đem cúng dường hai hạng người, một hạng người bần cùng có cực nhất, và một con người cao tột nhất, trí tuệ giải thoát giác ngộ nhất là Đức Nang Thánh. Mà cái tấm lòng bố thí cúng dường bình đẳng như nhau, không có phân biệt. Chính cái chỗ cúng dường đó là nó biến thành là cái của cúng dường đó, nó thành ra một cái vật, một cái công dụng quý báu vô cùng vô tận. Cho nên cái việc cúng dường của ta đó mà, chẳng thà là ta cúng ít, mà với cái tiền tài đó phải cho trong sạch, thanh tịnh. Từ cái tiền làm ra nó không ở trong thuộc về các cái dạng tội lỗi sai trái như luật pháp, như đạo lý, như lương tâm. Đó là một. Hai nữa là trong khi cúng dường, chẳng thà là ta cúng không nhiều, mà với một cái tấm lòng thanh tịnh thì cái đó nó quý vô cùng vô tận. Ngay trong khi nhân cúng dường đó, nó có cái quả an lạc giải thoát liền ở trong ta. Còn ngược lại mà nếu mà ta cúng dường khéo, cái tiền tài mà ta làm bằng cái bất chánh, bất lương, bất nghĩa, nó gây rứt trong lương tâm đó mà, thì lương tâm ta tự thấy nó đau khổ rồi kia mà. Rồi đem mà cúng dường mà với một cái tấm lòng mà không bình đẳng nữa, mà với tấm lòng mà hy vọng tràn trề, và còn không vừa lòng thì còn là giận như thế này, còn hiền như thế kia mà, thì cái cúng dường như vậy mà nếu mà có làm đi nữa thì đối với giáo lý đạo Phật là không có kết quả. Cho nên đại chúng để ý cái chỗ đó. Thành ra cái người mà cúng đạo Phật á thì nó chú trọng ở chỗ cái tấm lòng. Nhưng mà nói cái như vậy đó là nói cho nó rõ như thế đó, là đấy là tôi nói thật với đại chúng, nó là sự thật đấy. Sự thật là cúng dường không phải là đợi nhiều. Cũng như là cái người mà người xuất gia đó mà. Về tài thế thì người xuất gia làm sao mà có của cải mà cúng được. Ngoại tài nọ là thứ nhất là ngoại tài hả, làm sao mà người xuất gia có được. Nhưng mà người xuất gia không có tiền nhiều để cúng để cho đâu. Cái đó để cho quan bá quan dân võ vua quan người ta làm. Nhưng mà người xuất gia vẫn có cái ưu việt của người xuất gia chứ đâu phải là bởi dung tiền ra nó mới có phước đâu. Như vậy là cái phước đức mà cái trí tuệ mà để thành vô thượng bồ đề vô thượng niết bàn là cái khác chứ không phải là cái tiền, phải cúng nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là cúng nhiều là xấu, không phải. Tôi bây giờ đó tôi kẹt ghê gớm lắm, tôi nói đại chúng biết tôi kẹt thiếu tiền dữ lắm, nhưng mà tôi vẫn phải nói thẳng rằng là cúng 5 đồng 10 đồng cũng giá trị như là cái người còn có khi nó nhiều hơn người cúng bạc triệu nữa cơ. Tôi phải nói thẳng vậy thôi. Thế như bây giờ nói thật các vị nghe, tiền lúc này giờ vốn của trường cơ bản năm nay tích lũy được 80 triệu ha, mà bây giờ nó sụt còn có 2,1% lãi. Bây giờ nó thiếu mỗi tháng là gần cả 1,7-800 ngàn tiền đó. Tôi thiếu như vậy. Nhưng mà cũng không thể nào mà nói rằng là người ta bỏ tiền triệu triệu vô mà với tấm lòng không bình đẳng, không trọng kính mà gọi là người ta phước đức nhiều được. À phải nói rõ vậy thôi. Thế bây giờ là lẽ ra là tôi phải cần tôi tìm nhiều á để mà làm Phật sự này. Rồi bây giờ để thành hội Phật giáo, còn nếu mà hòa thượng dân chủ đây làm cái cất cái giải nhà này là tính của hổm là 1.6 tỷ ha. Bây giờ là thành hội Phật giáo sẽ giao cho cái tôi có thể là trong gần đây là một cái công tác mà đúng ra tôi phải có cỡ 5 tỷ bạc tôi làm nó mới là thỏa mãn cái nguyện vọng. Nghĩa là lập cái trường cơ bản Phật học mà nhiều lớp, từ lớp 1, lớp 2 cho tới lớp 12 ai vô học năm nào cũng có thâu được hết. À cái quy hoạch ra cái chương trình nó như thế. Rồi nhà nước sẽ ủng hộ và Phật giáo thành phố sẽ ủng hộ, sẽ cấp đất cho đại để như thế. Thì tôi cần số tiền rất lớn, cần sự phát tâm rất lớn. Nhưng mà không thể nói rằng là chỉ có người bỏ tiền lớn mới là phước đức. À nếu mà cái số tiền lớn đó với cái tâm lòng mà không thanh tịnh là tôi vẫn nói rằng là có thể không nhận nó chứ đừng nói phước đức. Còn cái người mà gọi là cúng dường mà phước đức đó thì ít bao nhiêu cũng vẫn phước đức hết. Nó đến vấn đề là ở cái chỗ cái tâm sạch. Cúng dường một người hành khất hạ tiện nhất cùng với đức năng thắng Như Lai tối thượng nhất, tấm lòng bình đẳng. Cái đó là cái quý đó. Cái mà cái nhân của vô thượng bồ đề là phát xuất từ chỗ đó chứ không phải tiền nhiều đâu. Do chỗ đó cho nên là học đạo cũng như làm đạo nó khác, và nó có kết quả tốt đẹp thật sự hay không là ở cái chỗ đó. Thành ra Đức Bồ Tát Như Ma Cật cúng dường hai hàng người bằng nhau. Do đó cho nên đúng thời đồng thời thấy cái chuỗi âm lạc ấy nó biến thành 4 cái trụ cột của một bảo đài. À bây giờ thì đem hai cái phần cúng dường nó cúng cho với một tấm lòng bình đẳng như thế. Thế thì là cái của báo đó, cái sâu chuỗi đó nó biến thành ra những cái giường cột để chống đỡ một cái bảo đài. Bảo đài đây là chẳng hạn như là nó là cái quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, mà 4 cái cột này là thường lạc ngã tịnh phát xuất từ cái tấm lòng cúng dường bình đẳng đó, nó sinh ra 4 cái đức thường lạc ngã tịnh để mà nó chống đỡ cái bảo đài vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Đại để nó như thế. Đấy. Ông Như Ma Cật nói với đại chúng rằng một thí chủ mà bố thí cho người hành khất tối hạ bằng tấm lòng bình đẳng yêu như cúng dường đến Như Lai phước điền tối thượng cúng dường và bố thí phát xuất từ một bi tâm không hy vọng, không ấy vọng trả ơn, không mong cầu phước báo. Đây đại chúng nhớ để cái chữ đó nó sâu sắc là học đạo sâu là như vậy đó. Cúng dường mà không hy vọng trả ơn, không mong cầu phước báo, cúng dường như vậy đó là cúng dường cái bằng xính tánh khởi tu và tùy thuận pháp. Pháp tánh đó là chính cái lúc mà mình trở về với cái Như Lai Viên Giác diệu tâm của mình đó. Chứ cái cúng dường đó không có đặt phước báo và trả ơn. Chỗ đó là lúc đó là lúc mà mình trở về với cái Như Lai Viên Giác diệu tâm, trở về với cái bản thể tùy duyên mà bất biến tùy duyên, thân tịnh bản nhiên vốn có của mình. Chỗ này là cái chỗ khó nghe, khó học đó. Người mới nghe, học nghe cái này không nổi là ở chỗ đó. Đó là mô hình của hộ pháp thí viên mãn nhất. Bạch Thế Tôn trưởng giả thiện đức thưa: những người hành khất tối hạ thấy thần lực của Ông Di Ma Cật và nghe thuyết những pháp thậm thâm như thế, họ đều phát tâm hướng về vô thượng Bồ Đề. Vì nhân cơ đó mà con không dám xem lãnh trách nhiệm với thâm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Và nhiều vị Bồ Tát ở trước Phật cùng trình bày những trường hợp bị khiển trách của mình, tất cả đều từ khước không dám nương thâm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Thành ra trí huệ biện tài quá cũng nguy hiểm, cô đơn ghê gớm. Phật sai 10 vị thanh văn từ chối không đi thâm bệnh, sai 4 vị Bồ Tát có trí tuệ, 4 vị Bồ Tát này cũng không dám đi. Rồi còn nhiều vị Bồ Tát nữa cũng đều trình bày là mỗi người đều bị khiển trách, bị rầy hết. Thành ra hay là cái biện bài trí tuệ như thế cũng rất cô đơn đó. Thế thì là hôm nay đó là chúng thấy cái hội gọi là cái hội pháp thí đó ha, mới là hiệu quả cao ở trong đạo Phật. Cái phần này hay lắm đây nè, phần trực chỉ đó nè. Bố pháp thí cúng dường là hạnh thứ nhất ở trong lục ba la mật. Trong cái số mà ta tăng là lục ba la mật đàn độ di tiên dục dưỡng phước điền mạc nhược trai tăng đệ nhất cơ mà. Trong 6 cái món ba la mật thì là cái độ bố thí là đứng đầu. Người nào mà muốn trồng cái dây hộp đống phước điền là không có gì hơn là lập cái hội, nghĩa là bố thí và cúng dường. Đấy, trong cái sớ tự tâm của chư tăng đọc và các vị phật tử cúng dường đấy. Nhưng mà nhớ rằng là nói tới là đàn độ như tiên là cái độ bố thí là số 1 đó, là trong đó bố thí là nó có tài thí, pháp thí và vô quý thí nha. Mà cái pháp thí và vô quý thí là mới là hội pháp thí, thì cái đó nó mới là ưu việt nhất. Nhưng mà tuyên đại đa số là ta chỉ hiểu chỉ bỏ tiền ra cúng dường bằng vật chất thôi, thì cái đó không phải là sai, nhưng mà nó chỉ là 1/3 ở trong cái của 3/3. Nhưng mà nếu chia ra thì nó là bằng 1/4 trong cái bố thí. Bởi vì nó chỉ là tài thí ngoại tài thôi. Bố thí cúng dường đúng chánh pháp, lợi lạc, lợi mình, lợi người ở hiện tại và tương lai. Bố thí cúng dường không đúng chánh pháp có thể đem lại cho mình cái hậu quả khổ đau đời này kiếp nọ. Phải là người trí mới biết được việc này. Đây, cái việc này để tôi nói cái này đã chúng nghe. Sự thật ở trên đời này có nhiều người giàu có đất, có vườn, rồi cất chùa. Cất chùa với cái ý niệm ban đầu thì cất chùa để mà làm phước, bởi vì mình giàu quá sợ trong cái lúc mình làm giàu nó có sinh ra những cái điều tội lỗi mình cũng hay, cho nên là có ý niệm là cất chùa để cầu phước mà, để đền bớt những cái tội lỗi. Cái này là cái có thật, nhưng mà rất là tội nghiệp. Có khi trong một đời của ông bà thì còn giữ được cái ý nguyện đó, nhưng mà ngay bây giờ đó nè, trong thành phố này là biết bao nhiêu chùa, tôi nói vậy con cháu tranh chấp kiện tụng những cái chùa thất niên bát đạo. Thế thì cái việc mà cấp chùa đó mà nó cũng có phước lắm, mà coi chừng nó cũng không có phước mà nó còn nguy hại cho con cháu nữa cơ. Bây giờ thì tôi không tiện nói ra, nhưng mà nhiều lắm ở trên cái thành phố này giờ nhiều lắm. Còn một cái điều nữa, đây là tôi nói thật cái đại chúng đó nha, tôi nghiên cứu rồi, bởi vì tôi đi các tỉnh mà từ miền Đông tới miền Tây mà, chùa là phần nhiều xưa là của những vị nhà giàu, mà cấp chùa với cái ý là để là làm cái thổ mộ cho dòng dõi thân tộc, để mà chôn cất mà, để giữ gìn để cho ông bà cha mẹ mình được ở trong cái đất chùa, rồi thì đến chùa để nghe kinh, để được siêu thoát mà. Cái niệm của cái người Phật tử bình dân mà không có học đạo cao á, thì đều là có ý nghĩa chung chung giống nhau như vậy. Cho nên là chùa là phần nhiều là của những người có đất vườn với cái ý định đó. Do đó mà cho nên là có những cái chùa Mồ Mả hồi ban đầu thì còn ở xa, lần riết rồi thì tông thân nhân từ đời này qua đời khác cũng vô lần sát chùa, thì mã của dân của thân bằng nguyên thuộc của những người thí chủ cả. Đó là một cái điều mà đã là không mấy tốt rồi đối với đạo Phật rồi, với giáo lý đạo Phật rồi. Tệ hơn nữa là các vị trụ trì sau đó là cứ bán đất nghĩa địa, bán riết cho tới đụng cái thèm chùa, các tri kỳ số tới thèm chùa thôi. Thế thì là các cái chùa đó hả, hồi vô trong đó thấy không có nói nổi, âm u đen tối suy tàn, mà nghĩa là người thường ở không thể dám ở trong đó được. Còn Phật thì La Hán Bồ Tát thì nghe là dán nhãn dân chân mài ông này qua chân mài ông kia, chân mài ông kia qua chân mài ông nọ, dân nghĩa là đầy các cái kỳ số như thế. Còn những cái bàn á thì là người thường của mình không có cách nào mà dám ngồi, thì Phật tài không biết ngồi sao tôi không biết. Chứ mà nghe là rờ vô cái là bụi mịt mùn gian giả phải, bụi như là dơ dáng hết. Đó là những cái chùa mà thành phố, nhưng mà cũng nhờ cái phong trào mà giải tỏa cái nghĩa trang đó mà các cái chùa đó coi như là giải tỏa được cái số đó cũng đỡ, cho cái hậu quả nó như vậy đó. Thế thì là cái ý các chùa như vậy là cái hậu quả mà nếu mà con cháu sau này không giữ được cái tấm lòng tốt của ông bà mà, thì sau này nó chi hại cho con cháu. Đấy, cho nên là tôi nói rằng là bố thí đúng thì nó tốt, mà không đúng là nó tệ đấy. Còn tệ hơn nữa là có người có cái chùa rồi là đem cái mã của mình chôn ngay trước cửa tính điện mới chết là cái chỗ đó chứ. À các vị đi bây giờ các vị thấy mà, con nói là thành ra nó động lòng của ta, ta đem cái mã mà để ngay cái trước cửa tính điện vậy là có hình đàng hoàng làm cái mã rồi đó, mài rồi kỹ lưỡng nhà mồ ngay trước cửa chùa vậy. Cái đó thì làm sao mà có phước được chứ. Ông Phật mà còn bị lợi dụng như vậy, mình lợi dụng ông Phật như vậy, chẳng lẽ là mình nằm mới chỉnh in trước cửa chùa trước cái tính điện ông Phật vậy rồi, thì ông mới nhớ mình, ông mới độ hay sao? Hiểu sai lầm như thế làm sao mà không tội được. Cho nên tôi nói rằng là cúng dường bố thí đúng thì lại bình lợi người, lợi cho hiện tại tương lai. Bố thí cúng dường không đúng chánh pháp có thể đem lại cho mình hậu quả khổ đau đời này kiếp nọ, mà cái điều này chỉ có người trí mới biết. Bố thí cúng dường có hai cách, một là thí tài, hai là thí pháp. Bố thí tài có hai cách, một là nội tài, hai là ngoại tài. Nội tài người tại gia hay xuất gia đều làm được. À, ngoại tài để cho vua quan cư sĩ, cận sự nam, cận sự nữ làm. Đây là tôi, cái này là tôi nói thẳng thừng đấy. Nội tài thì người cư sĩ làm được, mà người xuất gia cũng có thể làm được, làm bằng công lao sức lực của mình giúp đỡ cho người ta. Còn ngoại tài là đúng ra là phải dứt khoát để cho vua quan cư sĩ làm thôi. Chứ còn chư tâm chư ni mà bố thí bằng ngoại tài là không được, có trình tội đó nha. Tôi nói ví dụ như bây giờ này, giờ có cái đám bạo lực ở miền Trung, ở miền Tây, mà giờ tôi đứng ra mà tôi kiếm là 50-70 triệu bạc, 200-300 triệu bạc rồi tôi đi bảo cúng bạo lực miền Tây, nó coi chừng à, coi chừng tôi à, chưa chắc tôi có phước rồi nha. À, đấy là sự thật đấy. Một là tôi ăn xài quá lớn, bây giờ ăn xài quá lớn, chi phí quá lớn, sai với cái nguyện vọng của cái người mà giúp đỡ và cái người được giúp đỡ.
Chưa kể là nếu mà cái tâm phàm phu tôi mà nổi lên á, tôi nguyên được là 200 triệu rồi tôi chừa lại chừng 40-50 triệu, thì chừng đó tôi sẽ ra sao? Tội lỗi lúc đầu. Cho nên đi làm việc là tưởng như là mình làm có phước mà lớn quá, mà tội lỗi mà không hay. Và đúng theo cái tinh thần của đạo Phật là người tại gia, cái người xuất gia là không có làm cái việc mà bố thí tài được. Phải là người khất sĩ sinh của người ta mà ăn có đâu lại đi cho. Nếu có cho chăng là cho nội tài thôi chứ. Do đó mà tôi cả từ nhỏ tới giờ tôi rất sợ về cái việc đó. Ví dụ như những thành hội Phật giáo rồi đưa ra giấy tờ này kia đó, kêu gọi cúng dường này kia đó, tôi nói với các Phật tử rồi ra đây là biên bản đàng hoàng rồi đưa tức khắc đưa đi cho tôi, không có rớt tới đồng nào, tôi không có giữ vụ đó. Lấy tiền rồi mình làm biên bản rồi là đưa đi. Đó là chút đỉnh thôi á. Và nếu mà tôi tích lũy cả 100-200 triệu thì sao? Lòng tham của người biết đâu, chừng nào chút qua là hết mới tin cái tâm của mình cơ mà. Cho nên là rất đáng ngại đó. Cho nên cái câu này tôi nhắc thẳng nè, nghĩa là ngoại tài là để cho vua quan cư sĩ làm. Còn ví dụ như giờ các Phật tử có làm mình lại hỏi tôi, tôi là tu sĩ đây, tôi trụ trì đây, hỏi tôi giờ thầy và tụi con muốn làm vậy, Phật tử muốn làm vậy, tốt không? Nó tốt chứ. Nhưng mà tụi con Phật tử muốn làm là phải coi chừng, làm lấy phước chứ không khéo là có tội đó. Cẩn thận cái việc đó nha không? Chứ làm việc đó thì phước đó, nhưng mà không cẩn thận là tội ngay. Ăn xài lớn đâu có được, không cho phép mình ăn xài lớn. Lấy cái đó mà ăn xài lớn, xa xỉ là không nên. Cho nên tôi nhắc hẳn hồi là ngoại tài là để tôi vô quan và cư sĩ, cận sự nam, cận sự nữ làm. Cúng dường đồng nghĩa như bố thí. Cúng dường là bố thí cho kẻ bề trên, còn bố thí là cúng dường cho. Cúng dường không phân biệt đối tượng. Người thọ lễ cúng dường, kẻ nhận quà bố thí, thực chất đều là khất thực, không ai hãnh diện hơn ai. Cái câu này là tôi viết này là rất là táo bạo. Kẻ nhận cúng dường, kẻ nhận của cúng dường và người, kẻ nhận lễ cúng dường, người nhận quà bố thí, thực chất không ai, cũng đều là khất thực, không ai hãnh diện hơn ai. Do tôi muốn nói rằng là chư tăng mà được nhận cái lễ cúng dường đó hả, đừng có tưởng mình là ngon nhé. Đừng có tưởng mình ngồi trên rồi người ta nó đổi từ cái mâm giải vậy nó đi vòng rồi tôi chứng nó rồi mình lấy cái đó là mình ngon nhé. Không có ngon đâu. Cũng giống như là cái người mà được, người ăn xin mà được người ta cho ngoài kia hả, nhưng mà chẳng qua là ta quý cái người ta cúng dường đó mà, thì ta gọi là ta dưng, còn là cái kia thì người thường là ta cho. Chứ còn hai người đó đều là khất thực hết. Và sự thật, cho nên trong hàng chư tăng là cái chữ khất sĩ là không còn chữ nào hơn. Cho nên cái chữ tiến sĩ hay là thạc sĩ gì đó mà ở trong Phật giáo mà đem ra dùng là cái đó lỗ lã vô cùng. Cái chữ đó là Đức Phật bỏ đi từ lâu rồi mà bây giờ lấy vô mà xài lại là coi như nhổ nước miếng rồi mình liếm lại mà nuốt á. Vua mà ta cũng còn chưa thèm mà ở đó mình cứ tiến sĩ chưa được làm vua, thạc sĩ chưa chắc đã được làm vua, mà ta bị nghĩ vua mà ta còn bỏ ta làm khất sĩ. Mà khất sĩ là người ăn xin mà, trên là xin giáo pháp của chư Phật chứ là xin của đàn Việt mà ăn mà. Cho nên là học đạo là phải học vậy mới gọi là đạt đạo. Khất sĩ là vô địch. Vô địch là gì? Trên là xin giáo pháp của chư Phật để mà nuôi giới thân huệ mạng, dưới là xin cơm của đàn Việt mạng là để mà diệt trừ tất cả mọi cái ngã mạng nè, kiêu mạng nè, tăng thượng mạng nè, là tự tôn tự đại mà diệt trừ thì lão rất là hữu hiệu. Thế thì cái đó không quý, còn quý cái sĩ nào nữa chứ. Cho nên là được người dân cúng dường không được hãnh diện hơn ai đâu. Cho nên nói thật như cái đại chúng là tôi mà tôi thấy mấy bà mà đổi dân về tôi rầu muốn chết tôi vậy đó. Trời ơi, thì đem tới để đi thầy trò đi chứ ra mai mặt rồi ta mặt rồi ta học ta tu sao ta tu. Mấy bà đổi vòng khổ sở quá. Trời ơi, mặt cái đó tôi sợ quá trời quá đất đi, mặt vô cái nó phát lạnh nó rung liền à. Cái gì ở đâu mà dữ vậy?
cứ thưa đây năm thước bộ, năm thước bộ vậy tôi mai tôi mặc là tôi tu. Người ta đền ơn lại các bà là ta giảng kinh giảng đạo, ta truyền bá chánh pháp, tôi gọi là cái pháp môn vô tận đăng đó. Ta trùng niệm tiền đăng tiếp dẫn hậu lai bá phật ân đức, ta đền ơn bằng cái đó. Chứ mà đổi chi mà đi vòng 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 chỉ mệt dày mà khổ sở, trời ơi tôi được cái đó hồn vía tôi lên mây trời ơi. Tôi nói thật với bà là tôi được cái đó tôi hùng với lên mây ở trên. Sợ quá đi. Tôi là cái ông gì? Cái ông gì mà đưa giải tôi phải đội vậy? Thì đưa đây tôi mang cái mặt cho nó mặt lên. Nhớ cũng nhớ với ai rồi tôi cũng giật với ai. Cái gì mà phải làm. Tôi rồi đó tôi làm tôi kỳ ở Đại Vinh ha. Mùa Vu Lan này nè. Mấy bà nó nói đúng là cái chùa tôi là thầy Thanh Từ ở một chùa, tôi ở một chùa nha. Mà cái chùa này Thanh Từ á dạy ở đó thầy làm tôi kỳ đó. Là Vu Lan rồi là một chư tăng là một người là đại để là bảy thước bộ đồ hoặc là cái y gì là bảy thước à. Còn cái chùa tôi ở đây nè có mấy vị ở đây đó, một người một cây 32 thước như là tất mà không có ai đội gì trên. Cứ dùm đem tới rồi bỏ những cái đống đó là thầy trò tôi chia, mà tôi chia là không có giao cấp à. Vô đó rồi là chia rồi nữa viết giấy gắn tên số vô cái là bắt thăm à, giải tốt không được mừng mà giải xấu không được nhăn mặt à nha. À, bởi vì là cái tấm lòng của người ta cũng dường bình đẳng, mà ta đây là ăn mặc ở đâu phải đàng hoàng, nghĩa là chỉ ấm no để tu học thôi, cho nên là bất thâm hết. Là một người một cây giải có mấy ông thì kheo là tượng trưng nhiều hơn 2-3 thước thì một cây mấy chia hết chứ không có để cho ai hết hả, mà không có đội gì tên cứ việc ở Sài Gòn này quyên trên Sài Gòn này mấy bà đi quyên cho ai. Nguyên đem về chất cho kho, nguyên về chất cho cả giường đó nữa, đem cái chia người cây vậy đó. Hồi tôi ở Đại Vinh là giải dây đó. Tôi thì không có chừa, không có, nhưng mà Phật tử thì mua giải tôi tốt hơn, nói đâu đàng hoàng. Nên nó cũng riêng chứ nó không ở trong cái đó. À không ở trong cái đại chúng đó, đại chúng là giải cây thì cứ dùng để đó mà chia. Còn giải tôi là đệ tử riêng, mua riêng cho thầy. Nhưng mà nói tới mua riêng cho thầy sợ còn không hết rồi, ở đây chia với ba cái ông đệ tử này chứ. Giờ tất cũng có để miếng nợ. Cho nên là cái chỗ này mà tôi nhất cái chỗ này là cái chỗ đem tất cả tấm lòng thành thật của mình mà mạnh bạo. À, người thọ lễ cúng dường, kẻ nhận quà bố thí, thực chất đều là thất thực, không ai hãnh diện hơn ai. Phải như vậy mới được chứ không có hãnh diện được. Tôi làm hãnh diện cái gì? Tu hành là khất sĩ. Khất sĩ tức là trong đó khất thực. Giờ là mọi thứ cần dùng đều là nhờ của người ta mà hãnh diện cái gì? Đó là dụng ý thâm sâu của Thế Tôn ta với cái bài học diệt ngã vì vô ngã. À, Đức Thế Tôn ta nhận thức bằng trí tuệ cho biết rằng tất cả pháp đều vô ngã, mà chúng sanh khổ là vì không hiểu được vô ngã, cho nên vì bản ngã mà sanh ra các điều khổ. Thì bây giờ phải học cái pháp vô ngã để mà diệt đi cái bản ngã. Thế thì tại sao lại mình lại hơn ai được à? Được nhưng cũng như là được tặng, đều là nhận của bố thí cả. Tài thế giúp người đỡ nghẹt này, tôi đóng mở một cái đỡ nghẹt nha, đóng mở một cái rõ đây, giúp người đỡ nghẹt chứ không giúp được đỡ nghèo. À, đỡ nghèo là khác à, đỡ nghèo là phải nhiều à, thật nhiều mới đỡ nghèo nổi à. Còn ví dụ như vậy ít ít là mỗi ngày cho bao nhiêu đồ ăn là bao nhiêu bộ là đồ cần dùng thuốc men gì đó thì đỡ nhặt trong lúc đó thôi. Còn cái yêu cầu đỡ khổ thì tài thí chẳng có giúp được gì, chẳng giúp được gì. Đạo Phật lấy sự cứu khổ là chính, cứu nghèo, cứu nghèo. Phần việc đó có nhà, có quan, có sử, các nhà khoa học, kỹ thuật, kinh tế gia họ chăm lo cái việc xã hội ấy. Đây. Còn lập hội pháp khí thì mới là cứu khổ cho tất cả mọi người trong mọi giai tầng xã hội. Mọi giai tầng xã hội có nghĩa là cả vua, cả hoàng hậu, cả công chúa.